Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang với những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều tổ chức doanh nghiệp có những hành động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang dành 4,5 tỷ đồng hỗ trợ khuyến công. Sôi nổi các hoạt động trong tháng thanh niên.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Lời kêu gọi nêu rõ, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự quyết tâm cao của toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã chung tay cùng cả nước thực hiện tốt công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19 và đạt kết quả bước đầu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Tuy nhiên, hiện nay dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh chóng, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng. Với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, trong thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân đã tự nguyện vận động ủng hộ cho công tác phòng chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp tục cùng cả nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân trong tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang kêu gọi các cơ quan đơn vị, các tôn giáo nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm hãy tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc các nhu yếu phẩm, hỗ trợ phương tiện phòng chống dịch như đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Trong thời gian ủng hộ từ 17 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020, mọi sự đóng góp ủng hộ xin gửi về Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, địa chỉ đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, số tài khoản 111-000-110-150 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Giang hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, số tài khoản 37610-106-2613 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang. Sáng 21 tháng 3 tại Trung đoàn 831 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận quà của các cơ quan tổ chức ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hội từ thiện ấn phẩm Sen vàng Bắc Giang ủng hộ 11 tấn gạo và 5.000 chiếc khẩu trang. Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ 8 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ 5 triệu đồng. Được biết số vật tư nhu yếu phẩm và kinh phí này do các thành viên Hội từ thiện ấn phẩm Sen vàng Bắc Giang và cán bộ công chức người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ. Tại đây, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận tấm lòng của Hội từ thiện ấn phẩm Sen vàng Bắc Giang và cán bộ công chức của các cơ quan đã chung tay hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chia sẻ với đội ngũ đang làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 831 và mong muốn thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức nhà hảo tâm cùng chung tay với Bắc Giang phòng ngừa dịch bệnh.
Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức diễn tập xử lý các tình huống trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc diễn tập thông qua tình huống giả định 1, trường hợp đi lao động xuất khẩu tại châu Âu về nước, rồi trải qua các khâu cách ly tại nhà, điều trị và cách ly tại Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tình huống cũng giả định trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 để Ban chỉ đạo dịch bệnh huyện vận hành các bước xử lý. Ngoài diễn tập xử lý tình huống khi có bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, Trung tâm Y tế huyện còn tổ chức diễn tập tình huống có bệnh nhân tử vong tại khu điều trị cách ly. Thông qua diễn tập, góp phần giúp nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa nâng cao năng lực xử lý tình huống, kỹ năng thực hành, làm tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây lan dịch bệnh sang nhân viên y tế và ra cộng đồng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020. Trong năm nay, nguồn kinh phí dành cho các hoạt động khuyến công nhiều hơn mọi năm. Theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công mới đây, trong năm nay tỉnh Bắc Giang sẽ dành 3 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Các mô hình được hỗ trợ tập trung ở nhóm ngành công nghiệp chế biến, sản xuất sản phẩm thiết bị dụng cụ cơ khí và thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó, từ nguồn khuyến công địa phương, tỉnh Bắc Giang cũng dành hơn 600 triệu đồng hỗ trợ cho hoạt động tư vấn, hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản. Và khoảng 10 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, được công nhận sản phẩm OCOP, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế máy sản phẩm công nghiệp nông thôn.
Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng quy hoạch chuyên ngành. Theo đó, đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Về lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ngoài quy hoạch của tỉnh, các huyện, thành phố cũng đã chủ động rà soát lập quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn, xây dựng kế hoạch sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, lựa chọn địa điểm sản xuất để triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Thực hiện đề án hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung theo hướng Việt Gáp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, đến nay toàn tỉnh đã hình thành được nhiều mô hình sản xuất tập trung đảm bảo quy trình Việt Gáp. Cụ thể, tính từ năm 2016 đến hết năm 2019, toàn tỉnh triển khai được 25 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung, quy mô khoảng 1 hecta với tổng diện tích 195 hecta. Năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tiếp tục triển khai khoảng 5 mô hình với hơn 40 hecta rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các mô hình này tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, thành phố Bắc Giang. Đề án cũng hỗ trợ xây dựng được 2 nhà sơ chế tại huyện Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang. Cùng đó hỗ trợ xây dựng một kho bảo quản và 3 mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn. Theo đánh giá, các mô hình sản xuất rau an toàn tập trung có hiệu quả kinh tế cao hơn 15% so với sản xuất đại trà. Một số mô hình sản xuất tập trung đến nay đã duy trì được hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định.
Với chủ đề năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập tốt, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng công nhân năm 2020. Theo đó, các cấp công đoàn hướng dẫn công đoàn cơ sở doanh nghiệp phát động thi đua với chủ đề năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập tốt, vận động đoàn viên và người lao động nâng cao năng suất, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, chủ động phối hợp với các đối tác đã ký để triển khai các lợi ích đến đoàn viên và người lao động, tạo điều kiện để công nhân lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi ngay tại khu cụm công nghiệp hoặc tại doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào cao điểm tháng thanh niên 2020, huyện đoàn Lục Ngạn đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường cũng như chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Thay vì vứt bỏ những bao rác thải, sách cũ, vỏ lon, chai nhựa khi không được sử dụng, chúng sẽ được thu gom để đổi lấy các chậu cây xanh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng tháng thanh niên được huyện đoàn Lục Ngạn tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào năm sạch do tỉnh đoàn phát động. Chương trình này nhận được nhiều đồng tình ủng hộ của người dân. Anh Nguyễn Hoàng Quân, thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn nói:
Mình thấy cái chương trình đổi rác thải tái chế lấy cây xanh của đoàn thanh niên này rất là hay. Cây xanh này về mình có thể đặt ở khuôn viên trang trí rất là đẹp. Chương trình rất là ý nghĩa. Mình hy vọng là sẽ có nhiều chương trình như này sắp tới để góp phần vừa một phần là bảo vệ môi trường, vừa có thể là với cái quỹ này mình có thể ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khó khăn.
Trước bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, từ các nguồn vận động, tài trợ, huyện đoàn cũng chỉ đạo đoàn các xã thị trấn tổ chức các điểm phát miễn phí bánh xà phòng, khẩu trang, tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Từ đầu tháng 3 cho đến nay, huyện đoàn đã cấp phát 8.000 khẩu trang miễn phí và hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền đến đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Đây là lời của chị Nguyễn Thị Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn và anh La Duy Thanh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Lục Ngạn.
Trong tháng thanh niên với cái trọng điểm là việc tuyên truyền phòng chống COVID thì ngoài các cái hoạt động thì bọn mình có kết hợp với những cái hoạt động tuyên truyền. Chúng mình cũng đã tuyên truyền phát tờ rơi được hơn 200 tờ rơi tại khu vực chợ là tuyên truyền về dịch COVID, cũng như là phát khẩu trang miễn phí, phát xà phòng diệt khuẩn và tuyên truyền cho mọi người ạ. Các cái hoạt động của đoàn thanh niên thì cũng nhận được sự ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn xã.
Từ ngày mùng 1 tháng 3 và ngày mùng 3 tháng 3 thì huyện Lục Ngạn cũng đã ra quân thi công công trình thanh niên cấp huyện là trồng 2.000 cây xanh ở thôn La Hem, xã Hộ Đáp và hỗ trợ các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó thì với cái rác thải tái chế cũng như là cái sách báo cũ mà có được thì chúng tôi sẽ gây quỹ để thực hiện tình nguyện hỗ trợ những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập.
Với khí thế sôi nổi của tháng thanh niên năm 2020, hứa hẹn tuổi trẻ huyện Lục Ngạn sẽ có nhiều hoạt động tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiếp tục tăng tốc, tạo bứt phá, tạo ra những sản phẩm là công trình, phần việc để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng thế hệ trẻ và người dân địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình cột điện hoa do Đoàn Thanh niên phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang triển khai từ năm 2019 đến nay đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân dân. Những cột điện sần sùi bị dán chằng chịt bởi tờ rơi quảng cáo giao vặt này đã được khoác trên mình một chiếc áo mới. Mô hình cột điện hoa được áp dụng trên hai tuyến phố văn minh đô thị là Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Khắc Nhu. Việc trang trí làm đẹp cho cột điện không chỉ đảm bảo về mặt mỹ quan đô thị, làm cho các tuyến phố thêm sinh động rực rỡ, mà còn có tác dụng ngăn chặn tình trạng vẽ bậy, dán tờ rơi quảng cáo bừa bãi. Chị Trần Thị Hải, Bí thư Đoàn phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Từ khi cái mô hình này được thực hiện thì cái việc mà dán các cái biển quảng cáo giao vặt gần như là đã không còn. Và dọc các tuyến đường của chúng tôi thì bây giờ được thay vào là những cái khang trang và những cái mới.
Mô hình cột điện hoa đã thu hút được sự quan tâm tham gia của hơn 20 thanh niên tình nguyện trên địa bàn phường Trần Nguyên Hãn. Đối với những đoàn viên thanh niên tình nguyện, đây là một hoạt động ý nghĩa và thực sự tự hào khi được góp sức cải tạo mỹ quan đô thị tại chính nơi mình sinh sống. Đây là lời của anh Nguyễn Đức Đạt, đoàn viên thanh niên phường Trần Nguyên Hãn và chị Đoàn Thị Hạnh, giáo viên trường mầm non Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.
Khi tham gia chương trình này thì chúng tôi thấy vui vẻ vì đã có một phần cống hiến cái công sức của tuổi trẻ, tuổi đoàn để tạo ra một cảnh quan của đô thị của phường mình thêm xanh sạch đẹp.
Khi mà tham gia cái vẽ cột điện này thì tôi cảm thấy mô hình này rất là thiết thực, làm cho cảnh quan môi trường thêm sáng, xanh sạch đẹp. Và khi mà chúng tôi tham gia vẽ cột điện như vậy thì cũng giảm được những cái dán biển quảng cáo vặt trên cột điện. Và ngoài ra thì tạo cho cái cảnh quan môi trường trên con phố này thêm văn minh và sạch đẹp hơn.
Những cột điện trước kia mất cảm tình bởi rất nhiều thứ được vẽ dán trên đó, thì nay được khoác lên một lớp áo mới khiến con phố trở nên bắt mắt hơn. Chính vì vậy mô hình này nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Ông Nguyễn Văn Ký, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang cho biết.
Tôi cảm thấy là cái mô hình vẽ của đoàn thanh niên của phường Trần Nguyên Hãn cảm thấy là rất là sạch sẽ, môi trường vệ sinh sạch sẽ và đẹp đẽ trên một cái cây, tôi cảm thấy rất thích.
Do hiệu quả mang lại nên trong tương lai, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên những tuyến phố khác thuộc phường Trần Nguyên Hãn. Đây không chỉ là hoạt động cải thiện văn minh đô thị mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên khẳng định vai trò trách nhiệm với địa phương nơi mình cư trú.
Vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 3 trên tuyến quốc lộ 17 đoạn chạy qua địa bàn xã Song Khê, thành phố Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy. Vụ tai nạn khiến hai người điều khiển xe máy bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Vào thời điểm tai nạn có nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực này. Chiếc xe máy mang biển kiểm soát 98D1-85005 đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 26P1-00733. Theo những người chứng kiến, ba người bị tai nạn là công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn. Vụ va chạm khiến hai người bị thương, trong đó có một người bị gãy chân, hai chiếc xe máy bị hư hỏng. Cả hai người bị nạn đã được người dân đưa tới bệnh viện, đồng thời thông tin cho lực lượng công an giải quyết vụ việc.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông cấp 2, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông cấp 2, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông cấp 2, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.